Nói ra những lời chân thực ở trong bộ Và sang cái phần này, tức là Đức Phật khuyến tu, khuyên chúng ta kết nguyện, phát nguyện tu hành, phát nguyện trì niệm danh hiệu Bất Tử Phụ A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và phát nguyện một đời thành Phật để hóa độ chúng sinh. Cho nên bộ kinh này viên mãn cả về lý và sự, văn tư tu giới định tuệ tất cả đều viên mãn, đều đầy đủ ở trong bộ kinh này. Và bản văn kinh hôm nay chúng ta sẽ thấy rất rõ điều về Đức Phật là khuyến tu, khuyến nguyện và khuyến hạnh. Tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta thấy có ba điểm thiết yếu không thể thiếu một, đó là tín, nguyện và hạnh. Và sau khi văn tư, bây giờ là tu. Vào tu thì Đức Phật khuyên chúng ta đầy đủ ba yếu tố, đó là khuyến tin, khuyến nguyện và khuyến hành. Hành tức là thực hành, tức là chuyên vào pháp môn niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không thay đổi, đó là hành. Và qua bản văn kinh chúng ta thấy hôm qua, sau khi mà nói với tôn giả Xá Lợi Phất rằng lại nữa này Xá Lợi Phất, chúng sinh ở cõi đất Cực Lạc đều là những vị chứng được quả vị bất thoái chuyển, tức là A Bệ Bạc Chí, tức là quả vị bất thoái chuyển. Trong đó có rất nhiều những vị một đời nữa là thành Phật, tức là nhất sinh bổn xứ, một đời nữa là thành Phật. Số đó rất nhiều, không thể dùng phép tính đến mà có thể biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên A Tăng Kỳ mà thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu tôn giả Xá Lợi Phất, vị đệ tử trí tuệ đệ nhất của mình, mà nói những lời thành thực như thế. Rồi chưa dừng lại ở đó, Đức Thế Tôn bắt đầu khuyến nguyện, khuyến tín, khuyến nguyện và khuyến hành các đệ tử ở Tây Phương Cực, ở Sa Bà này, phát nguyện về sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài dạy là gì? Xá Lợi Phất, chúng sinh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà đắc giữ như thị, chư thường thiện nhân câu hồi nhất sư. Đoạn văn này chỉ có một bốn dòng chữ ngắn gọn như vậy, nhưng chúng ta thấy Đức Phật đã nêu được đầy đủ, đó là khuyến tin, khuyến nguyện và khuyến hành ở trong đó. Đoạn văn này nếu dịch ra tiếng Việt chúng ta thấy là gì? Này Xá Lợi Phất, chúng sinh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sinh về đất nước kia. Vì sao lại như thế? Vì được cùng ở chung với các bậc thượng thiện nhân trong một nước đó. Cho nên Đức Thế Tôn dạy là các hàng đệ tử của mình kêu từ tôn giả Xá Lợi Phất, vì đại A La Hán, vì đại trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử của ngài, mà nói rằng này ông Xá Lợi Phất, chúng sinh các ngươi hay là tất cả chúng sinh nghe được những lời nói ấy, tức là từ cái đoạn văn kinh mà tôi đọc hôm nay cho đến trở về tới đầu, từ đầu văn kinh tới đoạn lúc nãy mà tôi nói là đã khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thuyết đó, nói đến đó rồi thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với tôn giả Xá Lợi Phất cũng như tất cả chúng sinh rằng nghe những lời nói đó, tức là nghe những lời nói Đức Thế Tôn nói về y báo và chính báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, nghe nói thế rồi thì phải gì? Phải tin theo. Đó chính là khuyên này, khuyên phát tâm này, phát khởi tín tâm. Vì sao mà phải khuyên phát khởi tín tâm? Vì là những lời nói của Như Lai từ cái khẩu nói ra không có lời nào là hư dối cả, không có lời nào là xáo rỗng cả, không có lời nào là không có lợi ích cả, và không có lời nào lừa gạt chúng sinh cả. Mà tất cả những lời nói từ cái khẩu của Như Lai ra đều đem lại lợi ích an lạc chân thực cho mỗi mỗi chúng sinh. Người nào đầy đủ niềm tin thì người đó được an lạc và lợi ích rất nhiều. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ở đây mới nói Đức Phật, chính Đức Phật mới bảo đệ tử của mình là chúng sinh nghe cái lời nói đấy, chúng sinh văn giả tức là nghe những lời nói. Lời nói là lời nói nào? Chính là những lời nói của Đức Phật dạy từ đầu bộ kinh cho đến câu đã khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Nghe rồi thì ứng lương phát nguyện, ứng lương phát nguyện tức là nên mong, nên phải phát nguyện, đó chính là khuyến nguyện. Đầu là khuyến tín, thứ hai là khuyến nguyện nguyện sinh vì quốc, tức là khuyến hành. Mà muốn được sinh về đất nước đó thì phải niệm Phật, chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, quán tưởng hình tượng của Đức Phật A Di Đà lần lần. Nhưng ở đây các pháp tu về các kinh về tịnh độ cũng có khác nhau. Ví dụ như kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy 16 pháp quán, 16 pháp quán để cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những người mà căn tính chủng tử thiện căn sâu rộng thì mới tu quán được, còn tu quán rất khó. Tu quán ví dụ như quán như là trong cái pháp quán đầu tiên Đức Phật dạy cho 16 pháp quán, như là buổi chiều tà khi mà hoàng hôn buông xuống, gặp mặt trời bắt đầu chuẩn bị xuống núi ấy. Mặt trời khi đó rất là đỏ mà chúng ta nhìn không có chói mắt. Đức Phật dạy khi đó chúng ta đang ngồi, chúng ta xem một chút vì mặt trời là những cây mà, chúng ta ngồi xem một chút và chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại và quán tưởng. Quán tưởng là gì? Quán tưởng đến cái mức là thuần thục, là khi mặt trời lặn rồi nhưng chúng ta vẫn quán tưởng thấy mặt trời vẫn còn treo lơ lửng ở trên đầu ngọn núi phía tây kia. Tập luyện cái đấy là phương pháp đầu tiên gọi là tu quán, quán cái tâm mình thuần thục, tâm mình tưởng tượng ra một cái mặt trời đã lặn rồi nhưng nó vẫn còn ở đó, treo lơ lửng ở đó, quán thuần thục cái pháp quán mặt trời trước khi lặn xuống tận núi phía tây kia, rồi bắt đầu dần dần dạy về quán về cảnh giới, về rừng cây, về ao báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, rồi dần dần đến quán gì, quán về kinh thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, quán về hải hội thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân. 16 pháp quán đó dạy rất rõ ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhưng không phải là bậc thượng thiện căn thì không thể thành tựu được. Thì trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đó, đại đa số các ngài đều dạy là pháp môn chỉ danh niệm Phật, chứ còn quán tưởng thì các ngài thấy là cao siêu. Những bậc thượng thiện căn các ngài mới chỉ dạy riêng biệt chứ không dạy chung cho đại chúng. Cho nên pháp tu pháp hành của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta là gì? Có quán tưởng, quán tưởng thật tướng và chỉ danh niệm Phật. Có bốn cách cơ bản nhất. Cách thứ nhất là quán tưởng. Quán tưởng tức là quán theo 16 pháp quán, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là quán tưởng. Thứ hai là quán tượng. Quán tượng tức là sao? Quán tượng tức là chúng ta nhìn một tôn tượng hoặc một di ảnh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà chúng ta thích lắm, chúng ta rất thích tôn tượng đó, chúng ta rất thích cái ảnh tượng bích họa về Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đó, chúng ta nhìn cho kỹ và chúng ta vào, chúng ta ngồi bán già kiết già ngay thẳng, nâng lên theo tư thế ngồi thiền và chúng ta hơi khép mắt lại, thở hơi thở đều đặn và chúng ta quán cái hình ảnh pho tượng đó hoặc hình ảnh của di ảnh đó, mà đầu tiên chúng ta quán nhìn thật rõ, rõ rồi những cái pho tượng đó cử động được, chuyển động được như là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đang ở trước mặt chúng ta vậy. Đấy là phương pháp quán tượng. Quán từ cái hình ảnh ở trong thì trong bức tranh, phóng đại quang minh và cử động từ từ đi ra, tiếp dẫn theo tư thế, tiếp dẫn chúng sinh và tiếp dẫn chúng ta, thậm chí là giơ cánh tay vào để xoa đầu thọ khí cho chúng ta. Quán được đến mức đó thì tâm của chúng ta phải thuần tịnh, thuần thiện đến mức độ nào thì mới quán được. Cho nên phương pháp tu quán không phải là thế, đó chính là phương pháp quán tượng niệm Phật, nhớ niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là dùng phương pháp tu quán để thâm nhập. Cái đấy là dùng cho những bậc thượng thiện căn, còn hàng trung hạ căn tu quán rất khó. Chúng ta nhìn tôn tượng và di ảnh của Ngài, chúng ta vào ngồi quán mãi thì chẳng ra được cả, thậm chí lại ra được ra một cái ông nào đó, ra một người thân nào đó của gia đình chúng ta, chứ không phải ra được ông tượng A Di Đà Phật, mà lại có khi lại ra ông chồng, lại ra đứa con, hoặc ra bà vợ của chúng ta, không phải đơn giản. Và thậm chí là quan gia trái chủ nó từ trong bức tượng nó chui ra nữa. Nếu chúng ta kiếp trước bằng nghề sát sinh nhiều, giết trâu giết bò thì con trâu con bò từ trong pho tượng nó chui ra, và chúng ta sợ quá có khi nhảy phốc lên, và có khi vậy người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma, không phải đơn giản đâu. Còn thật tướng, quán tưởng, quán tượng thật tướng, thật tướng niệm Phật thì phương pháp này lại càng khó nữa. Thật tướng niệm Phật tức là chỉ niệm chính cái ông Phật ở trong bản thể của chúng ta, tự tính của chúng ta vốn là đầy đủ tự tính thanh tịnh sáng suốt như là Đức Phật A Di Đà. A Di Đà chính là ta, ta chính là A Di Đà Phật. Niệm niệm như vậy, không để cho một niệm tâm một sát na vọng tâm khởi lên, đó gọi là thật tướng niệm Phật. Chúng ta biết là hàng phàm phu tục tử như chúng ta trong cuộc sống hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây, tôi nói đến phút thôi còn khó, còn huống chi là sát na. Sát na, đơn vị sát na rất nhỏ. Mà chúng ta giữ được cái tâm như như bất động, lúc nào cũng an trụ trong thực tướng của A Di Đà Phật thì rất khó. Cho nên phương pháp thật tướng niệm Phật cũng phần lớn là dành cho những bậc thượng thiện căn, các ngài mới hành trì được. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp rất dễ. A Di Đà Phật Ngài biết được chúng sinh trong mười phương mà đưa ra bốn pháp tu căn bản: quán tưởng, quán tượng, thật tướng và chỉ danh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Vì thuận theo tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên cũng dạy các hàng đệ tử của mình bốn pháp tu căn bản để về Tây Phương Cực Lạc, đó là quán tưởng, đó là quán tưởng, đó là thật tướng và đó là trì danh niệm Phật. Bốn pháp này thì pháp trì danh ở trong kinh A Di Đà này được Đức Phật là đặc biệt quan tâm và khuyên bảo đại chúng nhiều nhất. Vì sao? Vì ngài quan sát thế căn cơ của chúng sinh, thời mạt pháp sau này phần lớn là chậm lụt yếu kém, cho nên là đặc biệt phù hợp với phương pháp trì danh. Phương pháp trì danh đó, phương pháp trì danh cũng có mấy phương pháp, đó là cao thanh trì danh, tức là niệm to tiếng, niệm rõ ràng, miệng niệm, tai nghe và tâm nghĩ. Tâm nghĩ tới mỗi một câu mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình nghe rõ từng câu một như vậy. Nếu mình thích niệm 6 chữ thì mình niệm 6 chữ, nghe rõ được 6 chữ một một, tai nghe, tâm nhớ, tâm ghi nhớ và miệng phát ra, gọi là ba nghiệp. Thân thì gồm có là gì? Gồm có là tai nghe, văn gọi là văn, văn tức là nghe. Khẩu thì miệng chúng ta niệm ra danh hiệu của ngài được phát tiếng, đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Và tâm chúng ta, đặc biệt là tâm chúng ta, Đức Từ Bồ Tát Ca Mâu Ni dạy là phải niệm niệm phải để phải nghe cho rõ ràng. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy trong phẩm niệm Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phải niệm Phật tha thiết như là đứa con thơ khóc đòi mẹ bú, niệm tha thiết như vậy như đứa trẻ mà khóc nhớ thương mẹ thì không có lý gì người mẹ không đến với con. Cho nên là niệm Phật, phương pháp niệm cao thanh niệm Phật cần phải niệm rõ ràng, giọng niệm chúng ta cũng phải để nghe nó phải cảm động, phải thật hay. Giọng niệm chúng ta niệm hay á, thì không chỉ mình sẽ an lạc mà những người xung quanh chúng ta nghe cái niệm chúng ta cũng rất dễ phát khởi tín tâm để cùng niệm Phật với chúng ta. Cho nên trong câu niệm Phật mà tha thiết chân thành, nghe mà vui tai đó, nó không chỉ tự độ mà lại còn độ tha rất tốt. Chúng ta thấy cái là điều niệm Phật của Tịnh Tông Học Hộ Thế Giới của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài dạy chúng ta và chúng ta niệm. Chúng ta thấy cái cách niệm Phật của chúng ta theo cách niệm của Tịnh Tông Học Hộ, chúng ta thấy nghe trầm hùng, nghe như từng làn sóng nó nổi lên, nổi cao lên rồi nó lại đi xuống, rồi lại cao lên rồi đi xuống, cứ như vậy. Có những đoạn thì nghe rất là cao trào, như là những đoạn chúng ta niệm để thuần xong chẳng hạn, niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm rất nhanh như vậy. Mà những đoạn đầu chúng ta thấy rất nhẹ nhàng để đi vào lòng người, niệm sáu câu cho đi vào lòng người. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy nó niệm, cứ đi dần dần từ từ, đi dần dần từ 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 từ, giống như là người mẹ dắt đứa con thơ từng bước chập chững đi ở trên tấm thảm, trên sàn nhà ấy, cũng có thể đi rất nhẹ nhàng vào lòng người, niệm đầy đủ sáu câu, đầy đủ tính hai chữ Nam Mô. Nam Mô tức là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, là kính lạy, là nương theo, vân vân. Chúng ta thấy đứa trẻ thơ đầu tiên tập chứng học đi thì phải gì? Có người mẹ đó, có người mẹ đỡ. Và đầu tiên chúng ta vào niệm Phật, chúng ta niệm đầy đủ 6 câu, tương tự như là chúng ta được người mẹ hiền Nam Thi Đạo Phật dắt dìu chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong mỗi bước đi chập chững đầu đời của đứa trẻ con, đứa trẻ thơ. Xong rồi được khoảng độ 5-10 phút rồi, chúng ta thấy thành một tiếng chuông và chúng ta chuyển sang niệm 4 chữ Amida. Xin lỗi. Nam mô Amida Phật. Nam mô Amida Phật. Nam mô Amida Phật. Cứ như vậy chúng ta niệm. Như vậy là gì? Chúng ta niệm 6 chữ viên mãn đầy đủ là lục tự hồng danh. Có quy kính, có quy mạng, có kính lễ, có nương tựa. 5-10 phút tâm chúng ta an định một chút rồi, giống như đứa trẻ bước đầu chập chững từng bước đã thuần rồi, thì người mẹ không phải dắt con nữa, buông tay ra để cho đứa con tự phải học đi bằng chính đôi chân của mình, chính nghị lực của mình và chính tinh thần của đứa con yêu của mình. Và cách dạy niệm Phật của Tịnh Tông Học Hội của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hạ Không Tôn Sư chúng ta dạy chúng ta niệm cũng như thế. Rồi khi biết đi rồi thì người mẹ sẽ phải bỏ tay người con ra và chúng ta niệm 4 chữ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là A Di Đà là chỉ cho vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chữ Phật là chỉ cho 10 phương chư Phật. A Di Đà Phật bây giờ không phải là chỉ niệm mỗi Đức Phật A Di Đà vì giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc nữa, mà A Di Đà Phật bây giờ bắt đầu dần dần được chuyển sang là gì? Niệm tự tính A Di Đà trong mỗi chúng ta vốn đầy đủ pháp thân thanh tịnh như là Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không ai không khác. Cho nên trong cái bài khai thị của Ngài Trung Phong dạy gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đó. Ngài Trung Phong dạy chúng ta là A Di Đà Phật chính là tâm ta thanh tịnh tức là A Di Đà Phật đó, chứ không có hai, không có khác. Rời tâm để tìm A Di Đà Phật không tìm thấy được. Nhưng vì chúng ta căn tính ám độ, nghiệp chướng sâu dày, tự tìm tính thanh tịnh như là chư lịch đại tổ sư Xá Lợi Phất Mục Kiền Biên nghe một bài kệ liền ngộ đạo chứng quả A La Hán, như lục tổ Huệ Năng nghe được một câu kinh ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm mà ông chủ nhà đang đọc ở trong nhà vọng ra qua tiếng cửa sổ mà ngộ đạo, thì chúng ta không tài gì để tự tìm ra cái tự tính thanh tịnh của mình, Phật tính của mình. Cho nên là gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt phải nương vào công đức từ bi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Tây Phương. Và chính Đức Từ Phụ A Di Đà Phật giáo chủ cõi Tây Phương khi hành Bồ Tát đạo, ngài ra phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh, ngài cho tất cả chúng sinh mượn công đức trí tuệ và quang minh của ngài để chiếu phá vô minh, để nhận chân được tự tính thanh tịnh của mình vốn là Phật, không ai không khác. Mỗi mỗi chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật đã chỉ dạy rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên ở đây đến bài khai thị của ngài Trung Phong, chúng ta mới thấy ngài nói là rất rõ đó. A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Cho nên đó, bây giờ chúng ta niệm vào bốn câu chính là chúng ta đang từ từ tiến lên niệm vào chính tự tính thanh tịnh A Di Đà Phật của mình, gọi là tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ ở trong mỗi chúng ta, vốn sanh viên minh viên trung đầy đủ hết, không có thiếu một chút nào cả. Nhưng chúng ta thấy niệm lúc đầu còn chậm, niệm lúc đầu còn chậm, còn chậm ở đây tượng trưng biểu trưng và tượng trưng cho gì, cho một đứa trẻ mới bắt đầu gì, mới bắt đầu thoát khỏi cái giai đoạn tập trung học đi. Người mẹ mới buông tay ra, mới buông tay đứa con ra để cho đứa con tập đi những bước đi đầu đời, những bước đi tự chủ đầu tiên. Cho nên hòa thượng dạy cho các đệ tử trong niệm tâm học hội niệm chậm. Không chỉ hòa thượng dạy mà là quốc sư Trung Phong đã dạy trên 700 năm trước rồi, và bây giờ hòa thượng là người phát hiện ra điều đó, hòa thượng tôn sư của chúng ta phát hiện ra điều đó, và ngài chỉ dạy tiếp tục khuyến dụ các hàng đệ tử của ngài trên toàn thế giới chỉ niệm theo cách chỉ tục này, cách niệm tục này. Rồi chúng ta thấy niệm 5-10 phút, thỉnh một tiếng chuông, chúng ta niệm nhanh hơn một chút, đó nhanh hơn một chút khiến cho tâm chúng ta nó chỉ nó dần dần nó đi vào, nó cứ đi vào từng chiều sâu, càng đi càng sâu, càng lên càng cao, càng vào càng sâu. Và đến khi đó tâm chúng ta thấy nhất dần, và theo công nghiệp Phật đó, tâm chúng ta đi vào cảnh giới thâm sâu của tự tính A Di Đà Phật. Rồi cho đến cuối cùng chúng ta thấy là rất nhanh, niệm rất nhanh, rất lâu, niệm cho tâm chúng ta không có được một sát na để có một cái hở để chen vào đó. Đó chính là niệm đến mức độ đó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là chỉ cho chúng ta niệm niệm thuần thục, niệm niệm chuyên sâu, niệm đến mức là không rời niệm, không rời tâm, tâm không rời niệm. Câu A Di Đà Phật không rời tâm ta không rời câu A Di Đà Phật. Trong từng hơi thở, từng sát na, từng niệm nhỏ đều có A Di Đà Phật ở trong đó. A Di Đà Phật ở trong tâm phát ra tiếng, từ tiếng đi vào tâm, từ tâm phát ra tiếng. Lý sự viên dung hỗ tương cho nhau giữa thân và tâm. Thân thì từ niệm lấy niệm và tiêu biểu, vì phương pháp chỉ danh lấy niệm và tiêu biểu. Cho nên lấy niệm niệm ra tiếng là tiêu điểm và lấy tâm ức tưởng nhớ niệm là tiêu điểm, cho nên thân tâm hỗ trợ cho nhau, bổ trợ cho nhau, trở thành lý sự viên dung công niệm Phật. Đó ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó là, đó muốn nói Quốc sư Trung Phong và Hòa thượng Tôn Sư muốn gửi đến cho những người niệm Phật, hành giả niệm Phật chúng ta là gì? Cuộc đời tấn tốc vô thường, trong hơi thở chúng sinh vô tình hữu tình đều có thể nương theo câu niệm Phật này mà được giải thoát. Đặc biệt là chúng sinh hữu tình nhưng đã mất thân, tức là chư vị thần linh và vong linh, hương linh chúng đẳng đó. Khi chúng ta tu pháp hội này, chúng ta thỉnh mời rất nhiều chư vị thần linh, vong linh, hương linh chúng đẳng về tham dự pháp hội. Cho nên đến khi đó, thời niệm Phật sắp hết rồi, quang minh của Đức Tự Phụ Ám Di Đà Phật sắp sửa ngừng chiếu soi rồi, khi tiếng niệm Phật dứt, tức là quang minh của Ám Di Đà Phật cũng tạm thời dứt, vì chúng ta biết có cầu thì mới có cảm, có cảm thì mới có ứng. Chúng ta có niệm, có mong ước Ám Di Đà Phật phóng đại quang minh thì quang minh mới chiếu xuống pháp hội. Bằng không thì quang minh của Đức Phật chúng ta không nhìn thấy được. Mặc dù Ám Di Đà Phật vẫn thường phóng quang, nhưng chúng sinh do niệm tâm tà hiệu khởi, cho nên cho dù quang minh của Ám Di Đà Phật có chiếu tới, chúng ta cũng không cảm nhận, không nhìn thấy được. Kể cả thế giới vô hình như là chư vị thiên long bát bộ, nhận đến là vong linh chúng đẳng. Cho nên khi chúng ta phải khởi tâm niệm tưởng tha thiết đến chân thành, thì khi đó tất cả những sự vô minh nghiệp chướng chiếu phá đi, và chúng ta nhìn thấy quang minh của Ám Di Đà Phật hiện hiện. Trên thực tế quang minh đó không một phút giây nào rời đi, nhưng vì do tâm niệm ám muội của chúng ta và của chúng sinh nghiệp chướng, cho nên không nhìn thấy. Giống như là chiếc bóng đèn dầu vậy, nó bị ám muội, nó đen hết, cho dù ở trong có sáng nhưng mà ánh sáng nó không lọt ra ngoài. Phải là chúng ta lau sạch cái bóng đèn đi thì ánh sáng mới lọt ra ngoài. Tương tự như vậy, chiếc đèn luôn luôn cháy nhưng tại sao không thấy ánh sáng lọt ra ngoài? Chính vì cái muội trên bóng đèn quá dày, đen kịt vậy. Tương tự như vậy, Đức Tự Phụ Ám Di Đà Phật vẫn thường phóng đại quang minh, không một phút ngừng nghỉ. Nhưng mà do nghiệp chướng của chúng ta ví như là ám muội đen trên bóng đèn vậy, cho nên ngăn che không cho ánh sáng lọt ra ngoài. Vì như thế cho nên chúng ta không thấy được quang minh của Đức Phật Ám Di Đà. Chỉ có khi nào chúng ta nhất tâm hệ niệm, nhất tâm hệ niệm ở đây chúng ta lấy pháp tu tam thời hệ niệm này của ngài Trung Phong này, để chúng ta gì, chúng ta lau dọn cái bóng đèn ám muội, cái nghiệp chướng sinh tử sâu dài từ vô thỉ của chúng ta. Khi đó tâm ta một phần được thanh tịnh thì sẽ một phần thấy được pháp thân của Phật, một phần chúng ta được thanh tịnh thì một phần thấy được quang minh công đức của Ám Di Đà Phật. Vì vậy mà khi đó quang minh của Ám Di Đà Phật hiện hiện ra, ai ai cũng cảm nhận được, nhất là chúng sinh vô hình họ nhìn thấy rõ được. Và khi đó chúng ta niệm nhanh lên như vậy chính là để khuyên họ thì chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, rất rất ngắn thôi, hãy đi nhanh theo quang minh đó để mà bạn sinh đi, không có cánh cửa đó thì cơ hội không biết bao giờ mới các vị mới vào được ngôi nhà đó. Chiếc thuyền đã rời bến thì phải lâu chiếc thuyền đó lại mới quay lại. Cho nên hãy nhanh phải thật nhanh chân lên một chút, đừng dễ dàng nữa, đừng mãi chơi nữa, đừng mãi lang thang ở bên ngoài nữa, đừng mãi để tay sang đằng sau đi lòng vòng bên ngoài nữa. Hãy nhất tâm vào để cùng tu tập, cùng trì niệm. Vì nào đầy đủ công đức thì hãy đi, đừng vì biết tiếc một giây, một phút, một sát na nào ở cuộc đời ác nghiệp khổ đau này nữa. Hãy theo an minh để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là ý nghĩa mà người chủ lễ phải quán tưởng, phải khuyến dụ hải chúng về tham dự pháp hội. Khi mà đại chúng niệm đến cái mức nhanh và gần đến dừng chuông, dừng mõ để chuyển sang nhịp khác, tán tụng khác đó. Thế cho nên đó, chỉ danh cũng không phải là đơn thuần đâu các quý vị. Nếu chúng ta học, chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy cách chỉ niệm của từng hệ phái ở trong cái các đạo tràng niệm Phật, ở trong pháp môn tịnh độ đó, chúng ta thấy cũng có khác nhau. Ví dụ như cách niệm ở chùa Hoằng Pháp Việt Nam chúng ta rất du dương, rất truyền cảm, nhưng chỉ có một làn điệu đấy thôi. Từ khi vào cho đến khi hết cũng chỉ có một làn điệu đấy thôi. Chúng ta thấy cũng rất hay. Nhưng mà ngày nào cũng chỉ có tu như vậy thôi, một làn điệu như vậy. Còn ở đây là Trung Phong Quốc Sư với Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tỉnh Hạ Không có đến 4 năm cấp độ niệm Phật. 4 năm cấp độ niệm Phật. Niệm từ gì? Từ sơ cơ, rất chậm, rất vào lòng người, như là người mẹ dắt đứa trẻ thơ chập chững từng bước tập đi thì rất là nhẹ nhàng. Và lựa từng bước chân, lựa theo từng bước chân uốn éo của đứa trẻ. Đứa trẻ sang bên phải thì người mẹ cũng phải khom mình cúi và đưa tay sang bên phải một chút, không có sợ là sái tay và gãy tay của đứa trẻ. Đứa trẻ uốn sang bên, lựa sang bên trái thì người mẹ cũng phải cúi mình và hướng về bên trái. Đứa trẻ trườn về phía đằng trước, người mẹ cũng phải đẩy người để tiến lên theo đứa trẻ về phía đằng trước. Đứa trẻ lùi sang đằng sau, người mẹ cũng tương tự như vậy. Cho đến dẫn dắt cho đứa trẻ buông tay ra, thấy đứa trẻ đi được rồi buông tay ra, khiến cho đứa trẻ chập chững từng bước tự đi một mình, rồi dẫn đến đứa trẻ bước từng bước vững vàng ở dưới sàn nhà, rồi đứa trẻ chạy cho tới đích. Khi chúng ta niệm Phật càng nhanh thì ví cho đứa trẻ chạy càng nhanh thì nó càng tới đích nhanh vậy. Không phải là đơn giản đâu các quý vị. Các quý vị thì nghe cái điểm như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta được học, được hiểu, chúng ta mới thấy cách trì tụng của Tịnh Tông học hộ mà Hòa Thượng Tịnh Không trao truyền, thì chúng ta mới thấy cách trì tụng này. Chúng ta nghe người ở ngoài nghe cái khi chúng ta niệm Phật trong pháp hội, 10 người thì 9 người họ đều nói rằng chưa bao giờ nghe thấy cái tiếng niệm Phật uy hùng và có sức cuốn hút lòng người như vậy. Vì vậy mà có rất nhiều người họ cả đã đến để xem thôi, tham dự pháp hội để nghe xem các ông làm như thế nào, các thầy, các bà làm như thế nào. Tôi làm thì cách niệm Phật, nhưng mà họ đến họ nghe chúng ta niệm, tự nhiên cái tiếng niệm Phật trầm hùng uy lực như là hải triều ấp trong phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Cách niệm Phật của chúng ta như là hải triều ấp, từng đợt sóng vỗ về, dâng trào, vỗ bờ, từng đợt như vậy. Cái sức niệm Phật của đại chúng cảm hóa lòng họ, và họ chắp tay từ lúc nào không biết, họ cầm quyển kinh từ lúc nào không hay, và họ niệm Phật theo chúng ta từ lúc nào không nhớ. Cho nên phương pháp chỉ danh cũng rất quan trọng, chứ không phải là cứ lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là thu hút được lòng người đâu. Chúng ta thấy cách niệm Phật của người bạn chúng ta cứ đều như vậy, cứ đánh ngõ đều như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta cứ niệm như vậy thôi, cứ đều như vậy, giống như cách niệm của Hoằng Pháp vậy, cũng đều như vậy, từ khi vào cho đến khi xong cứ đều như vậy. Không phải là niệm như vậy là sai, niệm như vậy rất tốt, rất tốt, nhưng mà nó không có sự cao trào, không có sự cao trào. Cho nên người nghe nhiều thì họ thấy là cái quen rồi, không phải là nghe nhiều thì chán, mà nghe nhiều thì quen rồi, không có cái gì mới, không có gì hấp dẫn, và không có gì để cuốn hút khiến cho họ phải rung động trái tim cả. Nhưng cách niệm của Trung Phong này, pháp hội Trung Phong này, chúng ta thấy cũng là niệm Phật, nhưng mà 10 người đến thì phải 9 người bị thuyết phục bởi cách niệm Phật của ngài Trung Phong và đại lão hòa thượng Tịnh Không chỉ dạy cho chúng ta phương pháp niệm này. Thế chúng ta đừng nghĩ là ở Trung Quốc họ niệm như thế này, không có đâu. Cách niệm Trung Quốc nó cũng có nhiều cách niệm Phật lắm, giống như Việt Nam chúng ta. Trung Quốc cũng có rất nhiều cách niệm Phật, các quý vị cứ vào trên mạng search và xem cách niệm Phật tiếng Hoa mà xem, có rất nhiều cách niệm giống như Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều. Trong Hoằng Pháp thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như vậy mà niệm hết câu rồi là lấy lại hơi và niệm tiếp. Nhưng còn cũng có một số chùa họ là niệm khác thôi, một số chùa họ lại niệm rất nhiều. Bây giờ trong miền Nam cũng rất nhiều cách niệm Phật khác nhau, các chùa niệm cũng khác nhau. Các chùa thì niệm lấy theo cái làn niệm của cái bài hát nhạc vàng của Chế Tinh ngày xưa để niệm, nhiều lắm, nhiều cách lắm. Chúng tôi nghe nhiều cách mà không biết theo cách nào, rất nhiều. Nhưng mà từ khi mà học được cái pháp hội Trung Phong này, chúng tôi quyết định cho đạo tràng chúng ta niệm theo cách niệm của Trung Phong, theo pháp hội Trung Phong. Nhưng tuy nhiên còn có một số Phật tử là chúng ta chưa làm được điều đó. Một số Phật tử ở các đạo tràng chúng ta không có chùa, ở xa chúng ta không về đây được, chúng ta sinh hoạt nhờ các chùa ở dưới thành phố Hà Nội hoặc một nơi, một số nơi đó. Chúng ta phải theo cái sự chỉ dẫn của các quý thầy ở chùa đó, chúng ta không, các thầy đó không cho niệm theo cách của chúng ta thì cũng thiệt thòi cho các Phật tử đó. Vì chúng tôi cũng đã thử rất nhiều cái làm việc niệm Phật rồi, mà ngày xưa khi mà chưa học được pháp hội Trung Phong, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chúng ta cũng có một cái cách niệm Phật kinh hành của chúng ta cũng rất dễ vào lòng người. Nhưng mà so với pháp niệm Phật của Trung Phong này thì chưa là cái gì cả. Cách vào lòng người chưa thấm vào đâu cả. Đó. Thì ở đây mới nói là gì? Cái cách trì danh, phương pháp trì danh niệm Phật cũng phải gì? Cũng có nghệ thuật trì danh đấy. chỉ danh cũng có nghệ thuật của nó. Nghệ thuật ở đây tức là chúng ta chỉ niệm làm sao để cho đại chúng nghe ở bên ngoài phát khởi được tín tâm, trong lòng họ sinh tâm hoan hỷ và họ muốn niệm theo mình, rồi họ tu theo mình. Đấy là một điểm, đấy một là một cái phương pháp chỉ danh. Chúng ta thấy không phải là phương pháp chỉ danh nào cũng làm được. Trước đây thì khi mà cái phương pháp chỉ danh của Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này chưa ra đời, chưa xuất hiện ở Việt Nam, chúng ta thấy phương pháp chỉ danh của chùa Hoằng Pháp là phổ thông nhất, mọi người yêu thích nhất. Nhưng bây giờ chúng ta cứ đi tham dự một hai pháp hội Trung Phong, chúng ta về chúng ta không muốn niệm theo cái phương pháp đó nữa. Vì cái phương pháp của Trung Phong Quốc Sư, ngài dạy cách niệm Phật, chúng ta thấy quả thực là như là hải triều âm trong kinh Pháp Hoa Phật Phổ Môn như thế đó. Cho nên đây cũng gọi là nói giới thiệu một chút để chúng ta biết được. Ngài dạy chúng ta là để khuyên chúng ta sinh về nước đó, mà muốn sinh về nước đó thì phải thực hành bốn phương pháp tu tập, đó là quán tưởng, quán tưởng thật tướng và chỉ ra niệm Phật. Bốn phương pháp này không cần chúng ta phải thông tỏ tất cả, chỉ cần thông tỏ được một là được rồi. Chọn một trong bốn phương pháp quán tưởng thật tướng và chỉ danh này để chúng ta làm viên mãn, làm thuần thục, gọi là nhất tâm. Nếu chúng ta chọn phương pháp chỉ danh niệm Phật thì niệm đến nhất tâm bất loạn. Hay như ngài Huyền Trang thì dịch là nhất tâm hệ niệm. Ngài Kim Ma La Thập thì dịch cái trong kinh A Di Đà này gọi là niệm đến nhất tâm bất loạn. Niệm đến nhất tâm bất loạn hòa thượng thì không nói là gì, rất khó. Niệm Phật làm sao nhất tâm bất loạn thì khó lắm, rất rất khó. Mà niệm đến ngài Huyền Trang dịch ở sau này thì người nhận đường ngài Huyền Trang dịch ở sau này là gì? Nhất tâm hệ niệm. Hệ niệm tức là buộc cái tâm mình vào câu niệm Phật đó. Mà buộc thì giống như cái gì? Giống như con trâu, chúng ta lấy cái dây buộc con trâu vào gì? Xỏ cái mũi nó, buộc cái dây vào mũi nó và buộc nó vào một cái cọc, một gốc cây đó. Chúng ta để một đoạn dây dài cho nó đi chung quanh cái, còn cái khoảng không để nó đi chung quanh cái gì? Đi chung quanh cái gốc cây và cái cọc đó. Nó ngoài thì có thể nó nằm được, nằm đủ rồi thì nó phải có thể đứng lên được, đứng một chỗ nó thấy ngoài chân nó có thể đi chung quanh gốc cây được, và thậm chí nó còn gì, còn ăn được gặm được một chút cái cỏ trong phạm vi cho phép ở gốc cây được, gọi là hệ niệm. Thì cái hệ niệm này hòa thượng Tịnh Không nói là chúng ta còn khải lý vào lực. Cho nên ở đây ngài Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Tam thời hệ niệm. Hòa thượng rất tán đồng với cái từ hệ niệm này. Chứ còn nhất tâm bất loạn hòa thượng nói là phải bậc thượng thượng căn mới được nhất tâm bất loạn, còn hàng trung hạ căn thì mới cảnh giới. Như vậy nếu mà được vãng sinh thì rất là khó. Cho nên dịch như ngài Huyền Trang đó là nhất tâm hệ niệm, rất nhiều người mới tới được trung hạ căn đều có cơ hội để vãng sinh. Và cho nên ở đây thì ngài Trung Phong để cái nhan đề là tam thời hệ niệm, mà hòa thượng Tịnh Không ngài thấy rất là hợp lý, chí tình chí lý, phù hợp với căn cơ của chúng sinh ở thời mạt pháp này. Hệ niệm được là được vãng sinh rồi, đới nghiệp vãng sinh, hoặc rằng theo quang minh biết trước ngày giờ, theo quang minh của đức từ phụ A Di Đà tự do tự tại vãng sinh lên các bậc trung và bậc thượng phật. Ở đây trở lại Văn Kinh, chúng ta thấy sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyến tín, khuyến niệm và khuyến hành rồi thì Ngài lại nói là gì? Ngài lại nói với tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng. Lúc bấy giờ thì đương nhiên là nếu bấy giờ không phải Đức Phật chỉ nói cho Xá Lợi Phất và chúng sinh lúc bấy giờ, mà có nghĩa là cho cả chúng ta thời bây giờ nữa đấy, không phải bấy giờ không mà là cả bây giờ nữa. Cho nên Ngài bảo là gì? Sở dĩ đà hàm, sau khi khuyến tín, khuyến nguyện, khuyến tu rồi, Ngài hỏi sở dĩ đà hàm. Sở dĩ hàm nghĩa là gì? Nghĩa là vì sao lại thế, hay là vì sao phải như vậy, vì sao? Ngài liền trả lời là gì? Đắc giữ như thì chư thường thiện nhân câu hộ nhất xứ, câu hộ nhất xứ. Vì sao lại như thế? Vì cùng được với các bậc thường thiện nhân ở chung một chỗ vậy. Các bậc thường thiện nhân đó chính là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, pháp thân đại sĩ Bồ Tát đầy dẫy ra ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị Bồ Tát một đời thành Phật ở đầy dẫy vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên sinh về đó, chúng ta được gần gũi thân cận các ngài. Ngày xưa chư tổ và cha ông chúng ta ngày xưa nói là có câu ca dao tục ngữ nói là gì? Gần mực thì đen, mà gần đèn thì rạng, hay là thì sáng. Chính là ở ý này đây. Đức Phật Thích Ca Ngài dạy chúng ta chính là ở cái ý gần mực thì đen, gần đèn thì sáng này vậy. Ở thế giới này chung quanh chúng ta toàn là chúng sinh tham sân si, chẳng có được mấy người giác ngộ và khuyên chúng ta giác ngộ. Đại đa số là những người muốn lôi chúng ta vào dòng xoáy sinh tử luân hồi mà thôi. 1.000 người thì 998 người, 97 người muốn cho chúng ta thuận theo con đường sinh tử. Thậm chí những người thân đến sinh ra chúng ta là cha mẹ, thậm chí là những người ruột thịt là anh em, là chị em của chúng ta, cũng muốn chúng ta gì? Thuận theo con đường sinh tử. Đó là sao? Có rất nhiều trường hợp. Ví dụ như hôm rồi các con nó đến đây học hè, một số em nó phát hiện ra rằng ăn chay rất dễ ăn. Ăn chay ngoài việc là nuôi lớn lòng từ bi của mình, vì không sát sinh, không ăn thịt chúng sinh, tức là nuôi lớn lòng từ bi của mình, mà ăn chay còn đem lại sức khỏe, không bị những căn bệnh quái ác có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào. Cho nên các em nói để các em muốn ăn chay, nhưng về gì? Cha mẹ vì chưa hiểu được Phật pháp, chưa hiểu được thế nào là ăn chay, cho nên là nhất định là bắt các em nó phải ăn mặn, và thậm chí còn ra giá cho các em nó nếu mà ăn chay thì không bao giờ cho đi chùa nữa, cấm tiền, không cho đi nữa. Ăn mặn thì còn cho đi, ăn chay không cho đi nữa. Đấy là một vài trường hợp các em nói tâm sự như vậy. Nó nói rằng con muốn ăn chay lắm nhưng mà bố mẹ không cho ăn. Bây giờ nếu con cứ ăn chay là bố mẹ con cấm không cho đi chùa nữa, cho nên bắt buộc con phải ăn mặn. Thầy bắt mình bảo thế tùy duyên các con, tùy duyên, nhưng mà thôi đừng có giết, đừng có khởi tâm ham ăn quá, gọi là ăn để mà sống thôi chứ không phải sống để mà ăn. Thì chúng ta hiểu đó là ăn để mà sống. Khi mà duyên chưa đủ, mọi người bắt chúng ta phải ăn mặn, chúng ta chưa phải là người xuất gia, thì Đức Phật cũng chưa hoàn toàn cấm điều đó. Cho nên chúng ta tùy duyên, nhưng mà chúng ta đừng có khởi tâm tham để mà ăn, đừng có tự tay chết để mà ăn. Đó. Cha mẹ người thân làm có gì chúng ta ăn đấy. Ăn ăn để cho, để cho mọi người hoan hỉ, cho mọi người vui, ăn để cho mình không lạc lõng trong mái ấm gia đình của nhà mình. Thì chúng ta bớt đi một phần tội lỗi, bớt đi cái tâm ác. Miệng ăn thì đương nhiên ăn thì vẫn phải thường mạng cho họ sau này rồi. Không có cái lý mà chúng ta bảo là chúng ta ăn như thế sau này chúng sinh nó không đòi mạng chúng ta. Có đấy, Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả là nó vẫn đòi đấy. Bây giờ chúng ta ăn nó, chúng ta vô tình ăn nó, thì sau này nó cũng vô tình nó ăn mình. Đó là lý nhân quả, trả vay vay trả không sai được. Bây giờ cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta giết nó để ăn, và chúng ta là người tòng phạm chỉ ăn thôi chứ không khởi tâm ác, thì sau này chúng ta cũng bị là gì, cha mẹ của nó khởi tâm ác mà giết chúng ta, và nó cũng chỉ là người ăn theo thôi chứ nó cũng không khởi tâm ác. Cho nên đấy là gì, trong kinh Đức Phật nói là gì, hôm nay nợ chúng sinh một cân thịt thì kiếp sau chúng ta phải trả nó một cân thịt. Tức là hôm nay chúng ta ăn một cân thịt vào bụng thì kiếp sau chúng ta phải làm thân của con thú để mà trả một cân thịt của ngày hôm nay chúng ta ăn. Đời này chúng ta ăn hết bao nhiêu cân thịt chúng sinh thì những đời sau, khi hết phúc báo rồi, chúng ta đọa vào đường xuất sinh bao nhiêu kiếp bao nhiêu lần, và làm con vật có bao nhiêu cân thịt đó để mà trả nợ cho họ đấy. Vì vậy mà chúng tôi nói là gì, thế giới này quá xa bà này có năm lát trường kiếp trường kiến trường thiền lát trường chúng sinh trường mình trường chúng này, nó lôi trường là lôi cuốn con người ta vào dòng xoáy sinh tử, cho dù đấy là người thân nhất của chúng ta. Vì người thân chúng ta đâu có mộ đạo, đâu có mộ đạo, đâu có hiểu đạo, vì không mộ không mộ không hiểu, cho nên vẫn cái gì, chấp cái việc làm sai trái phi đạo đức của mình là phù hợp với cuộc sống này, nghĩ rằng chúng sinh sinh ra cả đời để chính là để nuôi sống mạng mình. Vậy thì tôi nói là bây giờ này, con hổ, con sư tử, con báo nó hay ăn thịt mà nó ăn cả thịt người, thì bây giờ nó cứ bảo là gì, con người sinh ra để là nuôi chúng tôi, và nó cứ gì, ngày nào nó đi chỗ bản, chỗ dân, chỗ phố, nó bắt một người, hai người chúng ta ăn, chúng ta để nó yên không? Không để nó yên được. Mà những loài vật ăn thịt đó, nó bảo là con người sinh ra để làm mồi cho nó. Nó cứ mỗi một ngày nó xuống bản, nó xuống dân, xuống phố, nó cắt một người ăn. Chúng ta chắc chắn không để nó như thế. Chúng ta sẽ phải tìm cách để hạ gục con hổ, con báo, con sư tử đó. Đó chính là cái trả thù của con người chúng ta. Nhưng vì sao bây giờ chúng ta trả thù được? Vì con người chúng ta có sức mạnh, có trí tuệ, có các công cụ như là vũ khí, súng, dao, gươm đao, giáo mác, súng ống, vân vân chẳng hạn. Cho nên chúng ta ngay lập tức cái trả thù của nó ngay được trong vòng một ngày hoặc là nửa ngày, thậm chí một tiếng đồng hồ chúng ta đã tìm được nó, bắn chết nó, trả thù nó rồi. Nhưng mà các loài súc sinh như con gà, con trâu, con chó, con lợn, phúc nó kém hơn, nó không đủ trí tuệ để tạo ra các công cụ như là gươm đao, súng ống để nó chống lại mình, giết lại mình, thì nó phải chết. Nó tạm thời chịu mất cái thân này, nhưng nó sẽ để chờ chúng ta ở dưới cửa điện âm phủ đấy. Ngày xưa khi còn đi học trung cấp, tôi đọc một câu chuyện mà có một là ông chồng, hai vợ chồng, thì người vợ thì rất tốt, tín kính Phật pháp, hàng ngày đi chùa lễ Phật tụng kinh, làm công quả trong chùa. Còn người chồng ở nhà thì hay đi giết bò, thường ngày mỗi một ngày ông đều giết một con bò đến hai con bò để làm thịt mang ra chợ bán. Lúc đầu tiên đó thì vì là mới cưới vợ cho nên thương vợ thì thôi, không bắt vợ dính vào cái vấn đề sát sinh của mình, không bắt vợ phải đi chợ bán thịt cùng mình, mà cho vợ ở nhà, chỉ cần ở nhà nấu cơm khi ông đi chợ về thôi. Và vợ ở nhà nấu cơm khi mà nhà thì rất gần chùa, ngay sát cạnh cái chùa, cách đó chỉ vài trăm mét thôi. Cho nên đó, vợ chưa đến giờ nấu cơm thì phải tranh thủ sang chùa để quét dọn, tạo làm việc công quả, tạo thiện duyên với nhà chùa, với tam bảo. Đến giờ nấu cơm thì vợ mới về. Nhưng cưới được một thời gian rồi thì người chồng không chiều vợ nữa. Lúc đầu là gì? Nói với vợ rằng dạo này nhiều người muốn ăn thịt bò, thịt trâu quá, giết một con không đủ. Vậy từ mai trở đi là nhà ta phải giết hai con, nhẫn đến ba con thì mới đủ. Vì mọi người dạo này họ đã thích ăn. Và nếu một mình anh đi chợ thì bán không hết được. Người ta người vào hỏi mua tấp nập mà mình anh làm không được. Vậy thì mai em đi cùng anh. Người vợ vì tôn trọng chồng cho nên là ngày mai liền đi ra chợ để bán thịt cùng chồng. Nhưng tâm niệm của cô ấy thì vẫn là niệm Phật, trong khi đứng bán thịt, cắt thịt và bán thịt cô vẫn niệm Phật. Mấy hôm sau người chồng lấn tới bảo vợ là ngồi đứng là để giữ cái dây, để cho gì, giữ cái dây để cho chồng trói chân con trâu, con bò, và trói nó vào cái cột để dùng búa để đập chết nó. Thì người vợ cũng miễn cưỡng phải làm. Rồi mấy hôm sau nữa người chồng bảo người vợ là cầm dao để đâm vào họng để cắt tiết con trâu. Nhưng người vợ nhất quyết không làm. Thấy là người chồng đi quá xa rồi và nhất quyết không làm. Và khi đó người vợ mới đem giáo lý của Đức Phật nói với chồng, khuyên chồng là đổi nghề đi, vợ chồng nhà mình đổi nghề đi. Thôi thì cho dù mình nghèo đói, đổi nghề mình có nghèo hơn một chút, nhưng vợ chồng tình cảm có nhau, không làm cái việc thức khuya dậy sớm như vậy mà lại tàn ác như thế. Bởi vì người vợ lúc đó mới dùng cái phương tiện khuyên chồng là: em thấy mỗi khi anh giơ búa anh đập con trâu con bò, em thấy cái mắt của nó nhìn anh với cái ánh mắt là hận thù đến tột độ. Chỉ có điều nó không nói được tiếng người, nó không chửi mắng, không thề nguyện là đời đời kiếp kiếp tôi sẽ không tì, tôi sẽ tìm anh để báo thù. Nó không nói được tiếng mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt của nó em biết rằng nó thù hận anh và thù hận em đến tận xương tận tủy của nó. Nghe vợ nói như vậy, người chồng liền gạt đi mà nói: làm gì có cái chuyện đó. Ta nuôi con vật thì con vật phải nuôi chúng ta. Đó là quy luật đương nhiên từ thượng cổ cho tới nay. Con vật sinh ra là để nuôi chúng ta, chứ không phải là con vật sinh ra để làm chủ chúng ta, hay không phải là con vật sinh ra để ngang bằng với chúng ta. Lý luận như vậy. Nghe chồng lý luận như vậy thì vợ thì buồn thiêu mà không nói gì. Nhưng vợ cũng cứng rắn nói là gì: từ ngày mai trở đi em không đi chợ cùng anh nữa, em cũng không cầm dây cho anh trói và giết những con vật trước mặt em nữa. Nếu mà anh vẫn thương thì em sẽ ở cùng anh. anh không thương thì anh sẽ mang em trả về cho gia đình em. Người vợ cứng rắn như vậy vì cái tình yêu thương của người chồng đối với người vợ, cho nên là người chồng yên lặng không nói thêm điều gì. Và kể từ đó người vợ không đi chợ cùng chồng nữa, và từ đó người chồng cũng quay về chỉ mỗi ngày giết thêm một con, ngày nào nhiều lắm hai con, bình thường giết một con. Và người vợ thường là dành thời gian lại tiếp tục đi sang chùa để quét dọn làm công quả và sám hối nghiệp chướng cho chồng mình. Và một ngày không xa, bỗng nhiên người chồng bị một căn bệnh quái ác, tự nhiên là toàn thể thân thể bị đó cứ nổi lên từng cái mụn, từng cái mụn, và từ cái mụn này nó lại chảy nước, nó lại lan ra và cái mụn khác lại nổi lên, dẫn đến cho toàn thân thể của ông toàn cái mụn nó nổi lên khắp thân thể, ăn không ngon ngủ không yên, đau đớn rên la thảm khốc. Và đặc biệt là cứ nhắm mắt lại thì lại thấy thì quỷ đầu trâu đầu bò nó đến, nó cứ thế là nó đòi là trả mạng tao lên, trả mạng tao lên, nó cứ như vậy. Thấy những con quỷ đầu trâu đầu bò đó nó cứ đến nó đòi trả mạng, và ông thì càng sợ càng không ngủ được, thân đã đau rồi mà đêm không ngủ được, ngày không ngủ được thì bệnh nó phát lại càng nhanh nữa. Khi đó người vợ thấy vậy thương chồng, khuyên chồng niệm Phật. Lúc nào mà niệm Phật thì quỷ nó không đến, đau cũng đỡ, nhưng mà do cái nghiệp chướng quá nhiều cho nên niệm Phật được một chút thì tự nhiên tâm sinh chán, thân đau tâm chán, cho nên là bỏ một cái thì bên kia nó lại đến nó đòi trả mạng tâm lên, trả mạng tâm lên. Và trong cái cơn hoảng loạn đó, anh ta nhắm mắt xuôi tay, mắt thì trợn ngược, mồm thì há hốc, thân thể thì tím bầm, mùi hôi thối tràn ngập cả căn nhà. Đấy chính là gì? Đấy chính là hiện báo của cảnh ít nhất cũng là gì? Đọa vào làm ngã quỷ, không thì vào địa ngục là gần như chắc chắn, không thì thánh được rồi. Chúng ta biết đến khi đó vợ quên niệm Phật rồi, chức tăng ở bên cạnh chùa đến tụng kinh niệm Phật cho cũng không được. Vì sao? Vì nghiệp chướng quá sâu, quá dày. Quan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp, nó ngăn cản, nó không cho niệm Phật, không cho câu niệm Phật lọt vào tai, không cho câu niệm Phật lọt vào tâm, cho nên lại sinh chán nản và không niệm Phật nữa. Và không niệm Phật nữa thì nó ào vào như là một trận chiến vậy. Khi mà thành bị phá thì quân địch ầm ầm lao vào, gươm đao giáo mát chặt chém túi bụi, và chỉ có một con đường duy nhất, đó là chờ chết mà thôi. Thành mà bị phá rồi thì không thể nào có gì chống đỡ được. Ngày xưa chúng ta biết thời phong kiến ngày xưa muốn giữ được đất nước hay không, đó là gì? Cái trước tiên nó phải có thành cao hào sâu, quân đội mạnh thì mới giữ được thành. Nhưng bây giờ quân đội mạnh đến đâu mà thành cao hào sâu kia bị phá vỡ rồi thì quân đội cũng không giải quyết được vấn đề nữa. Vì cái thành là ví như cái áo giáp cứng được bọc bên ngoài, mà bây giờ bị phá mất thì chỉ một mũi tên thôi, bằng tre thôi, cũng đủ để giết chết một mạng người, to khỏe đến đâu thì cũng chết. Đấy, cho nên đấy là những gì? Kết nghiệp từ vô thỉ. Ngày xưa tôi còn học, tôi đọc cái câu chuyện đó mà tôi rất là ghê sợ. Có lẽ đọc nhiều những câu chuyện như thế mà cái tâm nguyện xuất gia của chúng tôi là gì? Từ khi vào chùa cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bất cứ lúc nào không bao giờ ăn một miếng thịt và uống một chút huyết của chúng sinh nữa. Đấy là tâm nguyện. Vì bạn bè học cùng chúng tôi cũng có rất nhiều, lúc đầu cũng nguyện ăn chay, nguyện xuất gia, tụng kinh niệm Phật, tu hành cẩn mật. Nhưng sau khi xuất gia rồi, học va chạm ở thế gian rồi, không giữ được, không giữ được. Đó là sự thật. Cho nên ở đây tôi mới nói là gì? Tôi mới nói rằng ở thế gian này, nhất đến những người thân chúng ta, phần lớn còn gì? Còn muốn cho chúng ta tạo tác những việc khác. Vì gì? Vì vô minh. Tất cả đều vô minh. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, một người mù dẫn theo một gì? Một dòng người mù cùng nhau đi xuống vực thẳm đấy. Chúng ta biết người mù mà dẫn một đoàn người mù đi về hướng có con vực rất sâu, rất thẳm, thì người đi đầu rơi xuống, người đi thứ hai cũng rơi xuống, và nhất đến người đi cuối cùng cũng rơi xuống. Cho nên kinh Đức Phật nói là gì? Kẻ vô minh dẫn dắt kẻ vô minh cùng nhau đi vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, là đó vậy. Vì vậy mà ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu biết rõ tất cả những nghiệp tính của chúng sinh, càng về thời mạt pháp thì vô minh nghiệp chướng càng nhiều. Cho nên ngài khuyên là gì? Khuyên tất cả chúng sinh nghe thấy, đọc được bộ kinh này, nghe cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đoạn văn kinh này, thì mau mau là gì? Mau mau phát nguyện, nguyện sinh về đất nước kia, tức là đất nước Cực Lạc kia. Vì sao lại phải phát nguyện? Vì được sinh về thế giới đó, chúng ta làm bạn với các bậc thượng thiện nhân như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Long Thọ, Mã Ninh, Bồ Tát, vân vân chẳng hạn. Đó, gần gũi các ngài chẳng khác gì chúng ta là một người mù, chúng ta được một người mắt sáng dẫn đường chỉ lối, đưa cho chúng ta tới cái đích chúng ta muốn đến, gặp một vị bác sĩ để chữa bệnh. Vị bác sĩ đó là ai? Vị bác sĩ đó chính là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Ngài có một loại thuốc, đó là thuốc A Già Đà. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật A Di Đà có một loại thuốc, đó là thuốc A Già Đà, chữa khỏi được tất cả các căn bệnh của chúng sinh ở khắp mười phương thế giới. Căn bệnh sinh già bệnh chết, uống cái loại thuốc A Già Đà này cũng gì? Cũng không bị sinh già bệnh chết nữa, được thọ mạng vô lượng như Đức Phật A Di Đà mà. Cho nên chữa được căn bệnh sinh già bệnh chết. Có những người bị căn bệnh ở trong nội tâm, đó là cầu có đắc khổ, oán tâm hồn khổ, ngũ uẩn si tình khổ, vân vân đó, ái nghiệp đi khổ đó. Đức Thế Tôn A Di Đà Phật cho uống một viên thuốc A Già Đà cũng khỏi luôn. Tất cả những căn bệnh thất tình lục dục ở thế gian, về tinh mức Cực Lạc A Di Đà Phật cho chúng ta uống một viên thuốc A Già Đà cũng khỏi luôn. Cho nên trong kinh Đại Bảo Tích nói rằng Đức Phật A Di Đà có một loại thuốc, đó là thuốc A Già Đà, khiến cho chúng sinh khỏi tất cả, chữa khỏi tất cả các căn bệnh của chúng sinh chỉ bằng một viên thuốc đó. Viên thuốc đó được hiểu là gì? Được hiểu chính là câu gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm hệ niệm vậy. Niệm Phật đến nhất tâm hệ niệm hay là nhất tâm bất loạn đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vì vậy đó chính là một viên thuốc A Di Đà có công năng hữu hiệu
tôi nghỉ vậy.
Đó. Vì vậy cho nên đó, ngoài ra thế giới đó còn có rất nhiều các vị đại Bồ Tát luôn luôn gần gũi thân thường, chỉ bảo dạy dỗ động viên chúng ta từng đi từng tí, khiến cho chúng ta chẳng thể thoái thác tâm Bồ Đề được. Đặc biệt là gì? Khi hoa nở chúng ta còn được thấy A Di Đà Phật, tai nghe được A Di Đà Phật thuyết pháp và được A Di Đà Phật phóng đại quang minh đưa chúng ta phân thân trong một bữa ăn thôi, phân thân vô số đi khắp mười phương để thân thừa cúng dường chư Phật mười phương, nghe đến Phật mười phương thuyết pháp và thụ ký cho chúng ta, chúng ta càng hoan hỉ, càng tiến tới quả vị vô thượng Bồ Đề gần hơn. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta là nên mong mong phát nguyện sinh về thế giới đó, vì khi sinh về rồi sẽ được gần với các bậc thượng thiện nhân Bồ Tát. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp: Xá lợi Phất, tất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. Câu này cũng rất quan trọng. Vì sao mà quan trọng? Vì câu văn trước đầy đủ ba quyến, đó là quyến tín, quyến nguyện và quyến tu. Chúng ta thấy rằng chỉ cần niệm 1 đến 10 niệm thôi là được vãng sinh. Thì bây giờ thôi, chẳng cần phải niệm từ bây giờ, để bao giờ già rồi gần chết rồi mới niệm, thoai thóp rồi mới niệm. Có 10 niệm thì chỉ trong vòng có 1 phút 2 phút thôi mà. A Di Đà Phật, 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 10 niệm rồi đấy. Được 10 niệm rồi, chưa đầy 1 phút 10 niệm cũng được vãng sinh. Hay kinh nói từ 1 ngày đến 7 ngày được vãng sinh. Tôi gì phải niệm như bây giờ. Cho nên chúng ta cứ thảnh thơi, cứ đùng đả đùng bỉnh đi chơi đã, buôn dưa lê đã, với bạn bè đã, ăn uống cho sướng miệng đã, đến khi nào ốm già gần chết đã, khi đó mới làm 10 niệm hoặc 1 ngày 2 ngày cho đến 7 ngày hoặc làm gì, mời bạn trợ niệm đến. Các vị niệm cho mình là được, không có gì phải niệm. Từ bây giờ tôi hiểu đi chùa, tôi ở nhà này tôi còn trông con được cho gì, trông cháu được cho gì, cho con tôi đi làm này, tôi thì phải đi vào chùa nghe giảng cùng với các bà làm gì cho vất vả. Chẳng cần là vất vả, tôi vẫn có phần vãng sinh. Vì sao? Vì tôi đã dặn sẵn con cháu của tôi rồi, bao giờ tôi già tôi sắp mất, hay gọi ban trợ niệm đến. Ở Sơn Tây thì gọi ban trợ niệm Sơn Tây đến, ở Hà Nội thì gọi ban trợ niệm Hà Nội đến, vân vân. Hòa Bình gọi ban trợ niệm Hòa Bình đến. Có người trợ niệm rồi lo gì? Cho nên đoạn văn kinh này chỉ có 3, 6, 9, 12, 15, 17 chữ thôi. Có 17 chữ thôi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói được rất rõ. Chí tình, chí lý cho những người có cái tâm là ỷ lại, buông thả như vậy. Ngài nói là gì? Xá lợi Phất này, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Đấy chính là bản văn mà xá lợi Phất, bất khả tư nghỉ, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc ở trong 18. Xá lợi Phất tức là câu gọi rất thân thiết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi đệ tử của mình. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, bất khả tức là chẳng thể dĩ, tức là lấy, thiểu thiện căn, thiểu tức là ít, chút ít, nho nhỏ. Cái thiểu tức là ít, thì chút ít là nho nhỏ, ít ỏi. Chẳng thể lấy một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh địa quốc, tức là mà được sinh về thế giới kia. Có nghĩa là phải lấy gì? Ở đây Đức Phật nói là không thể lấy một chút ít thiền căn phúc đức nhân duyên, có nghĩa là phải rất rất nhiều thiện căn phúc đức và nhân duyên mới có thể được sinh về thế giới đó. Cho nên á, muốn có nhiều thiện căn thì chúng ta phải gì? Phải là người gieo trồng. Muốn có nhiều phúc đức thì chúng ta phải gì? Phải tu tập, phân tập nó, non chứa góp nó, tích chữ nó. Muốn có nhân duyên thì chúng ta phải gì? Phải thân thừa bậc thiện tri thức, phải chịu khó học hỏi thì mới có gì? Mới có nhân duyên. Thiện căn chúng ta đã có một chút rồi. Vì sao tôi đã nói là có một chút? Vì trong kinh Đức Phật nói sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật pháp là càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi mà gặp được pháp môn tu hành, đặc biệt là pháp môn niệm Phật này, thì càng khó nữa. Cho nên chúng ta do thiện căn gieo trồng ở kiếp trước cũng khá khá rồi, cho nên chúng ta đời này sinh ra được làm người này, được gặp Phật pháp này, được quy Tam Bảo này, rồi được gặp pháp môn tịnh độ này, và chúng ta có lòng tin để niệm Phật pháp nguyện phát sinh tiên vương cực lạc này. Nhưng còn tin và phát nguyện ở mức độ nào, có được phát sinh hay không thì còn phải tùy thuộc vào tín tâm, nguyện thiết và sự tinh tiến chỉ danh niệm Phật của chúng ta nữa. Rất quan trọng. Thiện căn chúng ta đã gieo được kha khá rồi, muốn vãng sinh cái kha khá đó chưa đủ mà phải nhiều hơn nữa, gấp đôi gấp ba cái kha khá đó, cho nên để đủ đạt tiêu chuẩn để vãng sinh. Nếu mà kiếp trước chúng ta mà đủ đạt rồi thì chúng ta không phải sinh làm người ở kiếp này nữa, khẳng định với quý vị như vậy. Nhưng do chúng ta gì, vừa có vừa vừa thôi, đủ để sinh ra làm người, đủ để gặp Phật pháp, đủ được gặp pháp môn niệm Phật, nhưng vẫn chưa đủ để vãng sinh. Cho nên kiếp này chúng ta mới phải ngồi đây, tôi cũng phải ngồi đây, các quý vị cũng phải ngồi đây. Tôi thì muốn kiếm một chút thiện căn phúc đức nhân duyên từ các quý vị mà ngồi thuyết giảng cho các quý vị nghe. Các vị muốn kiếm một chút thiện căn phúc đức nhân duyên từ nơi đạo tràng này mà các lại công việc gia đình vừa cùng nhau tới đây. Thấy tất cả chính là gì? Cả hai chúng ta, cả người giảng và người nghe đều là kiếm một chút thiện căn phúc đức nhân duyên nơi Đức Phật vậy. Tôi cũng làm việc Phật sự để kiếm một chút thiện căn phúc đức nhân duyên nơi Đức Tử Phụ An Di Đà Phật, nơi Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Các quý vị học Phật cũng để là để kiếm một chút thiện căn nhân duyên nơi Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Cho nên được vãng sinh hay không, chúng ta phải gì, phải có đầy đủ thiện căn phúc đức và nhân duyên. Hòa thượng thì không nói phúc đức lấy ở đâu, phúc đức lấy ở chính trong câu A Di Đà Phật, nhất tâm niệm Phật. Một câu A Di Đà Phật tiêu được tám muôn cái kiếp sinh tử. Tám muôn cái kiếp sinh tử tiêu thì đương nhiên là chúng ta hay vào đó là gì? Tám muôn cái kiếp sinh tử đã bị gì? Bị tiêu diệt. Và tám muôn cái kiếp trường thọ đi đến với chúng ta. Và cứ mỗi một câu chúng ta thì được 80 cái kiếp trường thọ. Cộng lên mỗi một câu niệm Phật chúng ta tiêu được 80 cái kiếp sinh tử, thì thay vào đó là chúng ta đạt được 80 cái kiếp trường thọ. Đó chính là gì? Chính là phúc đức đấy. Hòa thượng thì không nói cái phúc đức đó mới là phúc đức cao tổn nhất. Phúc đức làm chùa tô tượng đúc chuông, phúc đó mới chỉ là phúc báo thế gian. Còn phúc đức niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu vãng sinh tây phương cực lạc thế giới, đó mới là phúc đức trường cửu, phúc đức viên mãn, lửa không thể cháy, nước không thể trôi, giặc không thể cướp. Đó, chúng ta nhớ lời này của Hòa thượng Tịnh Không, của vị tôn sư chúng ta tôn kính. Tu tập theo phương pháp của Ngài, chúng ta phải luôn nhớ đấy. để mà hành mình thì nhân duyên, nhân duyên để mà ngoại sao chúng ta cải tạo gần gũi bậc thiện trí thức, chính là chúng ta đang tạo những nhân duyên, những thiện căn của mình. Đừng gần gũi những kẻ tàn ác, đừng chơi trong kinh Tam Hoa nói là đừng chơi với những kẻ gì, những kẻ tàn ác, những kẻ nuôi lợn, nuôi heo, nuôi chó, nuôi mèo để kinh doanh. Vì sao? Vì những kẻ nuôi con vật để làm kinh doanh thì cái tâm của họ là gì? Là tâm ác. Chúng ta chơi với họ chính là chơi với kẻ ác. Giống như là gần mực thì có ngày sẽ bị gì? Mực vẫy bẩn áo trắng của chúng ta vậy. Chúng ta chưa phải là thánh nhân, chưa phải là Bồ Tát, cho nên chưa định lại tổ sư dạy chúng ta là gì? Phải xa kẻ ác, tránh kẻ ác như là gì? Như là tránh con rắn, con nước, con hổ, con báo. Con hổ, con báo, con rắn, con nước chưa được thuần phục, chúng ta gần vào là nó cắn chúng ta chết, nó xé xác chúng ta ngay. Cho nên là gì? Chưa định lại tổ sư dạy chúng ta, tâm của chúng ta chưa được an bình, chúng ta chưa có thần thông, chưa có định lực, chưa có công đức thì chúng ta chưa thuần hóa được họ, cho nên tốt nhất là lánh xa họ. Còn để những bậc, để những bậc có công đức, có trí tuệ, các ngài thân thừa gần gũi để giáo hóa họ. Còn chúng ta chỉ giáo hóa những người thì có duyên với chúng ta thôi, chúng ta bảo họ theo thì chúng ta giáo hóa, còn bảo mà không theo thì chúng ta phải giơ tay để chào nhau thôi. Vẫy tay ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối nhưng một lần đầu không trở lại. Sáng nay Phật tử Thu trưởng và Pháp Luân lên nói với thầy thì bạch thầy ạ, cái ca trưởng liền này chắc không thành công rồi, ca thứ hai này thất bại rồi, thế hỏi làm sao mà thầy thất bại. Một ngày hôm qua và cả một đêm hôm qua thâu đêm chúng con trở niệm cho cụ, thế chiều hôm qua trở niệm cả ngày, 100 người trở niệm cho cụ. Thế hỏi thế thì cụ có niệm Phật không? Thế cụ bắt đầu trợn mắt lên, cụ hỏi là niệm cái gì? Thế bà hé sát vào tay cụ và bảo niệm thân mà cụ. Thế bà quay mắt lại và ấy đưa một cái tay rồi bà tắt nhẹ vào cái má của bà trúng trưởng ạ, chắc là lươn một cái đó. Nên người ta không muốn là gì, mà cô con gái cứ muốn là bà lên đây để niệm Phật, hỏi thì bà đi. Thế cuối cùng bà nói là gì? Tao tưởng đưa tao lên đây để nghỉ ngơi chứ ai lên đây bắt tao niệm Phật thế này, nên cả ngày cả đêm thế này, bà đưa tao lên chùa để nghỉ ngơi thảnh thơi thoải mái giải thoát cái đưa lên bắt tao niệm Phật. Đấy, cô gửi về mà về xong rồi các Phật tử lại thôi thơ cùng niệm cho cả đêm xem có chuyển được không, sợ quan sai trái chủ nó thì nó mượn thân để nó thì nó ngăn cản, niệm cho cả đêm từ hôm qua. Đến sáng hỏi cô có niệm Phật không, lắc đầu không muốn. Thế không muốn thì bảo thôi thì chết thì thôi thì cho cụ về. Khi mà bà cho cụ về thì nói là đấy, mà về ra phải cửa chùa quan ra cái chùa trùng địa điểm cũng kéo đến đấy. Chết rồi không yên không, chết nó tóm nó bắt mình. Khi mà nói đến là gì, quan ra cái chùa nó đến bắt con lôi mình vào địa ngục, thế lại sợ lại bảo cứ cho ta ở lại ở lại được một tí. Khi mà mọi người bảo chuẩn bị ra về rồi thì bảo hôm nay yếu thì về đi, lúc này lại nói với con gái thôi cho tao về, mọi người về hết được quần quá cho tao về. Cho nên ở đây đoạn Bắc Kinh này Đức Phật nói không có sai một chút nào. Nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Vì vậy mà quan điểm của tôi là gì? Tôi chỉ trợ niệm cho những người nào mà đầy đủ thiện căn. không có cái chuyện là gọi một câu điện thoại tôi ra đến tôi trợ niệm đâu, hoặc tôi cho người đến trợ niệm đâu, không có chuyện đó. Tôi không có cái chuyện là cứ nghe tin là có người chết là tôi đến xin tôi trợ niệm đâu, không bao giờ có chuyện đó. Mà mấy ca ở trên liên quan gia đình con cái người thân phải lên tận chùa có cái lễ, cái lễ không có nhiều, cái lễ chỉ cần là để một cân hoa quả thôi, một bó hương thôi, nên là trước Tam Bảo tự vào đó mà khấn ước tỉnh lễ Tam Bảo để tăng trưởng công đức, để cho thế được cái phép đầy. Cầu Phật không phải là dễ, cầu pháp không phải là dễ, cầu tăng cũng không phải là dễ. Vì vậy mà chúng ta thấy là đường tăng đi Ấn Độ là thỉnh kinh phải trải qua gì 81 cách nặng thì mới để mới cho chân kinh, và không chưa được. Cái việc mà tôi thì tôi không phải là gây khó khăn đối với các Phật tử, tôi không phải là không thương các Phật tử khi mà gia đình có người thì có người đau bệnh gần chết, tăng gia bối rối, biết rằng là có người bệnh thật gần chết như vậy, trong gia đình rất sợ sệt, rất bối rối, nhưng mà tôi vẫn phải bắt là gì, phải có người đại diện chủ sự gia đình đi đến chùa thắp nén hương trước Tam Bảo có lời với tôi mới cho đi. Không có tôi ở nhà thì các bác phải gọi điện cho tôi cho hết mỗi lần đi, bằng không đừng có đứa nào đi là tôi bắt đi luôn. Quan điểm của tôi thì nó là như vậy, chính là gì, tôi biết được là Đức Phật nói không thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh sang thế giới kia đâu. Vậy cứ nghe người ta thì có người chết một cái là họ một cú điện thoại thôi, chúng ta chưa biết họ là sao, vội vội vàng vàng tất tất tưởi tưởi, ăn chẳng được ăn, ngủ chẳng được chẳng được ngủ, đi đến để chờ niệm, đến nơi họ hàng mà nói thẳng là gì, tôi chỉ cho chỉ một tiếng đồng hồ thôi, sau một tiếng nhà tôi còn phải khâm niệm, còn phải để phát tang để cho mọi người cũng biết thôi. Bao nhiêu cái tâm huyết của chúng ta từ khi mặc áo cầm túi ra đi đều đổ xuống sông xuống suối hết. Và không khéo, nếu không khéo hộ trì tâm mình, các quý vị lại khởi niệm tưởng sân giận trỗi dậy. Cho nên đặc biệt tôi là gì, phải người chủ sự gia đình đến, tôi phải nói rõ giao giá trước là gì, chờ niệm như thế nào, gia đình nhất tâm không, họ hàng đã họp nhau chưa, nhất tâm rồi, họ hàng họp rồi, tôi nói là cái đó mới là một lần. Một lần nữa là gì, trong sau khi người chết trong gia đình không được sát sinh, không được ăn thịt uống rượu ở tại nhà, đồng ý thì tôi mới cho gì, cho các bác các cô các chú các Phật tử đến trường niệm, không đồng ý không cho đi. Rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ tôi thấy một số các Phật tử ở trong ban trợ niệm, chúng ta cứ nghe tiếng điện thoại lên nghe là chúng ta đi. Năm ngoái tôi nghe ông Đán có kể một cái trường hợp 1 giờ đêm từ ở dưới Thường Tín đi xe máy lên trên Thạch Thất, chỉ nghe một câu điện thoại của chúng trưởng cho gọi điện, và ông đi xe máy từ dưới Thường Tín lên Thạch Thất hơn 40 cây số, đi lên tới nơi cái ông trưởng họ ông ra bảo là gì, nhà tôi là trưởng cái họ này, tôi ra lệnh chỉ cho 30 phút tụng kinh niệm Phật, xong rồi phải trả lại cho gia đình nhà tôi làm lễ nhập quan phát tang, không có ông này chết và giờ xấu. Tôi đi xem người ta bảo trùng tang cho nên phải nhập quan phát tang vào cái giờ đấy thì mới tránh được cái trùng tang, nạn trùng tang đó. Cho nên 30 phút sau các ông các bà làm thế nào thì làm, phải trả lại cho nhà tôi làm việc hậu sự. Đau chưa? 1 giờ đêm đi mất 3-4-50 phút, đến gần 2 giờ sáng mới tới. Họ cho một gáo nước lạnh vào người, thế là chán, không có gì đâu. Thế cho nên đó, nếu mà tâm mà còn không bình tĩnh, nếu còn sân nữa, cái tự nhiên chúng ta mua cái sân, chuốc cái hận vào mình để làm gì? Đấy, tự nhiên các Phật tử ở trong ban trường niệm, các Phật tử đi trường niệm, trường hợp nào mình phải xem xét. Cho nên Đức Phật nói độ người phải thì phải độ người có duyên. Thích Ca Mâu Ni Phật thì em ở cuộc đời này ngài cũng độ những người có duyên, chứ không phải ai ngài cũng độ được. Ngày xưa khi mà ngài còn tại thế đó, sau một buổi đi khất thực, Tôn giả A Nan nhìn thấy một bà già ăn xin ăn mày chống cây gậy cầu bất cầu bơ ở trước mặt Đức Phật. Tôn giả A Nan mày Đức Phật, con nhìn thấy bà già kia khổ quá, xin là gì? Thầy độ. Đức Phật như thế tôn độ cho bà cụ. Đức Thế Tôn yên lặng không nói gì. A Nan nghĩ là Đức Phật chưa nghe thấy, tiến lên sát Đức Phật và Đức Thế Tôn, con thấy bà cụ già khổ quá, xin Đức Thế Tôn là để độ cho bà cụ được để siêu thoát khỏi cái cảnh khổ này. Đức Thế Tôn lại yên lặng một lần thứ hai. A Nan nghĩ rằng gì? Đức Phật vẫn chưa nghe mình, tiến lên ngang Đức Phật, lên trước Đức Phật, đứng trước Đức Phật và gì? Chắp tay bạch to rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn độ cho bà cụ kia, con thấy bà cụ khổ khổ quá. Đức Thế Tôn nói là gì? Này A Nan, không phải là Như Lai không có độ bà cụ ấy, nhưng Như Lai gì xét thấy bà cụ mình không có một chút thiền căn phúc đức nhân duyên với Như Lai, cho nên Như Lai không thể độ được. Tôn giả A Nan quỳ xuống bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc gì? Là bậc Phúc Trí Nhị Nghiêm, là thầy của trời người. Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca là vua của cả nhân loại. Đức Thế Tôn còn độ được, vốn chi là một đại cùng ngài. Đức Phật nói rằng này A Nan, người có duyên với ta giấu ở cách xa 10 phương thế giới ta vẫn độ được, những người không có duyên giấu ở trước mắt ta, ta vẫn không độ được. A Nan bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã thử đâu mà biết rằng, còn chưa thử làm sao mà biết? Nghe đệ tử của mình nói như vậy, Đức Thế Tôn liền yên lặng. Bước lại bước vào nhanh lên phía trước bà cụ già, đứng trang nghiêm hỏi bà cụ: này cụ già, cụ đang đi đâu đấy? Giữa nửa trưa ban ngày trời nắng như vậy, cụ đi đâu? Người thân ở đâu? Bà cụ già không nói không rằng quay sang bên cạnh Đức Thế Tôn, dùng thần lực hiện ra một cái tấm thân nữa sang bên cạnh bà, sang bên trái bà và quay sang bên trái. Đức Thế Tôn hiện một thân nữa sang bên trái, hỏi bà một câu nữa. Bà liền gì? Quay sang bên phải. Đức Thế Tôn hiện một tấm thân nữa, dùng thần lực hiện một tấm thân nữa sang bên phải và quay sang đằng sau. Đức Thế Tôn hiện một tấm thân nữa sang đằng sau, tức là đông tây nam bắc, trước sau trái phải đều có mỗi nơi mỗi phương một kim thân của Đức Phật, như Đức Phật thật không khác. Hỏi bà cụ cái câu thứ tư đó thì bà cụ chỉ ngước mặt lên trời. Đức Thế Tôn dùng một hóa thân nữa ở trên hư không hỏi xuống, bà cụ thì liền nhắm mắt lại. Đức Thế Tôn vẫn dùng lời hỏi, bà cụ dùng tay gì? Dùng tay bịt lại. Khi đó Đức Thế Tôn mới gì? Mới thâu biết thần thông về nói với Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, không phải là Như Lai không có đủ tâm từ để độ chúng sinh, nhưng chúng sinh không đủ duyên với Như Lai, cho nên Như Lai không độ được. Nhưng ông 4-5 lần nói Như Lai không muốn độ chúng sinh, cho nên Như Lai phải khai triển thần thông thuyết pháp độ sinh, nhưng rốt cuộc không độ được. Vì gì? Như Lai đã thấu được. được tận cùng niềm tin của Chúa Kitô rồi. Những người nào đáng được độ Như Lai đã độ, những người nào sẽ được độ Như Lai sẽ tiến tới để độ. Cho nên chúng ta mới biết là gì, giáo pháp của Đức Phật tồn tại sau 12.000 năm khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn. 1.000 năm là chính pháp, 1.000 năm là tượng pháp, và 10.000 năm là mạt pháp. Chính là gì? Để những người nào đáng được độ ở trong thời chính pháp thì Đức Thế Tôn gì? Đức Thế Tôn độ trong thời chính pháp. Người nào đáng được độ trong thời thường pháp, tượng pháp, thiền định, đắc thiền, đắc định, tự thân giải pháp thì Đức Thế Tôn độ họ trong gì? Trong giai đoạn tượng pháp. Còn những người đáng được đắc độ trong thời mạt pháp thì Đức Thế Tôn viết về hóa hiện cùng làm việc với Đức Phật A Di Đà. Hai Đức Phật hợp tác với nhau để độ từng người, từng người nghiệp chướng sâu dày, nhưng có gì, có đủ thiện căn công đức nhân duyên được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh, thì hai đức tử kết hợp với nhau để dẫn dắt từng người, từng người một. Cho nên ở đây học Phật chúng ta phải biết gì, phải biết rõ về nhân duyên đắc độ chúng sinh, chứ không phải là ai đến chúng ta cũng độ. Thầy có một bài đệ tử cũng thế, một bài đệ tử của thầy ấy, cứ thấy ai nghèo nghèo khổ khổ đến là thương lắm, bảo thầy độ cho họ. Nhưng thầy cũng thể, thầy cũng xem có đủ căn cơ nhân duyên để độ hay không. Không độ được thầy nhất quyết không độ. Nhưng các đệ tử thì thấy thầy không độ thì nói là gì, thậm chí nghĩ trong bụng, thậm chí còn nói ra với nhau là gì, thầy nhà mình ấy không thương người thế nào. Thầy không thương người, không thương người thì thầy không lập đạo tràng, không thương người thì thầy không thuyết pháp độ sinh, không thương người thì thầy một mình một cái cốc ở trong rừng ấy niệm Phật đạt được bao giờ. Đức A Di Đà bảo thôi con đủ duyên rồi, xả bỏ mẫu thân đi, như vậy là xong, không cần phải vất vả xây chùa kiến lập đạo tràng thuyết pháp độ sinh làm gì. Nhưng mà cách độ người của thầy học được từ Đức Thế Tôn là gì? Độ người có duyên chứ không thể độ người vô duyên được. Đức Thế Tôn còn không độ được người vô duyên, huống chi là mình. Phúc báo của mình so với thầy của mình, tức là Đức Phật Thích Ca đó. Đức Phật Thích Ca phúc báo như cát của con sông Hồng, mình thì như cát chỉ ở trong lòng nắm tay này thôi. Mình làm sao mà có đủ đức nguyên viên mà độ hết cả? Họ đã không quan liên, Phật cũng chẳng độ được, huống chi là mình. Cho nên học Phật hoàn pháp hóa độ chúng sinh, chúng ta phải có trí tuệ, phải có con mắt, phải có cái tâm để cảm nhận người này có thể độ được không, độ họ độ bằng cách gì. Ở như là 4-5 năm trước khi mà bắt đầu xây cái móng chùa Thái Nguyên này đó, có cái cô ở trong núi ấy, cô ấy đến cô khóc. Cô ở nhà cô có một đứa con trai duy nhất 18 tuổi, thi vào đại học, đúng đại học rồi, đang chuẩn bị đi học thì bị điên. Bị điên 2 năm nay rồi, cầu cúng các nơi không hỏi, đất cát thì xém đã bán gần hết rồi, còn có căn nhà nữa thôi. Chữa bệnh, bệnh viện tâm thần cũng không hỏi. Rồi nghe các thượng tọa, các thầy cũng giỏi lắm rồi, Hải Phòng cũng đi, Hà Nội cũng đi. Rồi người Mường, người Mán, ở đâu nghe thầy giỏi đều đến cầu cúng hết rồi. Bác sĩ giỏi cũng rồi, nhưng mà cháu nó vẫn không khỏi. Con nghe tin là ở đây ở nhà chùa các thầy chữa cái bệnh đấy giỏi lắm, đến thì nhờ thầy chữa cho. Nói đến đó một cái mình biết ngay phải độ cái đứa trẻ đó bằng cách nào. Thầy nghiêm sắc mặt lại và nói rằng: Linh tinh, chúng tôi là người xuất gia tu hành, chỉ biết tụng kinh niệm Phật thôi, đâu có làm cái chuyện chữa ma bắt quỷ đấy, như là ông thầy cũng đâu thành một quỷ đâu, con đi về đi. Cô ấy lại khóc và bảo là: Không mà, con nghe người ta nói là con đến đây thì cắn rơm cắn cỏ như này, thầy phải cứu. Mình cứ đuổi, không biết. Tôi khóc ra về lần đầu tiên. Ngày hôm sau lại thế đến, mình lại đuổi. Hai ba hôm sau lại đến lại đuổi, đuổi đến 6 lần như thế. Chính cái hôm mà đổ móng Tam Bảo của chùa Thái Nguyên năm đó là năm 2005. Đến đây cũng đã 6-7 năm rồi. Tôi nhớ đó là cái ngày hôm đó là cái ngày đổ giặt máu, đổ giặt máu chùa. Tôi đến sách cân hoa quả, em lễ đến lễ Phật ở trên nhà tổ xong, tôi đi xuống phòng bạch với thầy. Thầy đã đuổi tiếp, đuổi đến lần thứ 7 và tôi khóc ra về. Tôi khóc ra về thì lần này thầy nghĩ là gì? Thầy ra thì cô ra khỏi phòng một cái được một tí, khoảng 1-2 phút thầy ra thì ngó xem cô đi về thật hay không. Mình đuổi cô ấy, nhưng ngày hôm nay là gì? Nhà chùa có việc, một việc rất là quan trọng, đó là gì? Ngày tổ giặt móng xây dựng ngôi chùa để thờ Phật, làm cái nơi tạo phúc điền rất lớn cho chúng sinh lâu dài về sau. Mình mong là để mình đuổi cô ấy, nhưng mà cô ấy thì cô ấy không về, mà cô ấy thì đi nào mà chấp đáp làm công quả thì mình không thấy cô ấy đâu. Đi ra tận ở ngoài cái góc cái nhà giảng đường để xem thì cô ấy dắt xe máy ra gần cái cổng rồi, thì tự nhiên là thấy cô ấy dừng xe lại và tận gần một chút, cô lại ngó quay vào. Trong khi đó nhà mình 300-400 người đổ máu ở trong này, đổ bê tông trong này. Cô dắt xe ra về, nhìn thấy buồn buồn nên thấy cô đứng lại, cô tận gần một chút thì thấy xong, thấy là cô để tận gần còn được 1-2 phút thì đó, cô dừng xe và quay bắt xe đi vào. Thấy dừng xe, mình thấy dừng xe một cái mình lại giả vờ mình đi quay vào, mình cho tay ra đằng sau mình đi quay vào và ngó lại một cái thì thấy là cô là sẵn quần cái tân đầu gối và bắt đầu là cô đi vào cùng với cái dây đổ bê tông mà cô làm. Mình gật đầu đi vào phòng, những mình gật đầu mình rất hoan hỉ, rất vui mừng. Xong bắt đầu khi đó thầy mới lên trên Tam Bảo. Thầy lên Tam Bảo thầy chỉ cần Đức Quan Âm này. Vậy Đức Quan Âm là ngài thương cho có một bà mẹ đến với 7 lần xin con làm lễ để chứng phúc đứa con của cô ấy. Nhưng mà con nghĩ là gì? Nhân duyên và phúc đức của người ta chưa đủ, và con cũng chưa đủ công đức để gì? Để làm cho họ khỏi, chữa cho họ khỏi. Cho nên nay là gì? Nay chỉ nhờ vào Đức Quan Âm. 7 lần đuổi mà cô ấy vẫn không gì? Không thoái tâm. Có nghĩa là cái tâm của cô ấy với Phật, với Pháp, với Tăng, với chùa là rất là chân thành, tha thiết rồi. Và đặc biệt lần hôm nay con thì con đuổi cô ấy về, nhưng mà cô ấy thì cô ấy đã quay lại và cùng làm công quả với mọi người. Như vậy con thấy là đáng để độ được. Nếu mà Đức Quan Âm thấy thì đáng độ được thì xin ngài thì dùng thần lực để nhiếp hóa cổ động chúng sinh, gia hộ cho đứa con trai của cô ấy được tiêu tan nghiệp chướng và được khỏe mạnh trở lại. Thầy chỉ đứng thầy cắn như vậy thôi, cũng không làm lễ, không tụng kinh, không mặc y mặc áo. Thầy chỉ đứng khấn đơn giản như vậy, không mặc y áo, không lên khóa lễ, và thầy đi ra thầy chỉ đạo mọi người làm. Thỉnh thoảng thầy lại ngó qua cô ấy làm, thầy làm rất chân thành, làm đến nỗi là quần áo lập lấm lem cây đến cái xi măng nó bám vào người. Và sau khi đổ xong nó khoảng 1 giờ chiều, cô ấy lên nhà thầy, cô ra về và thầy đưa cho cô ấy một chai nước lam đi cúng lên trên ban Phật và cái mang về cho cháu uống lọc của Phật đấy. Các vị biết thế nào? Ngay buổi chiều ngày hôm sau cô ấy đến là gì, vừa khóc vừa cười. Cô ấy nói là tạ ơn thầy, tối hôm qua cháu đã được xuất viện về nhà rồi, lành lặn bình thường như là 2 năm trước rồi, không còn một biểu hiện gì nữa. Tôi bảo thế à, quý hóa quá. Đức Bồ Tát gia hộ, Quan Âm gia hộ, lòng thành của cô đã được Quan Âm cảm ứng đấy. Thế bảo thôi về nhà bên cháu làm việc thiện, chịu khó học hành để sau này còn báo ơn cha mẹ, cha đã mất. Thằng cô ấy, cô bé đây cha đã mất rồi, 2 mẹ con nuôi nhau. Và từ thằng đó có thỉnh thoảng thì 2 mẹ con để ăn lễ, nhưng mà lâu lâu rồi không thấy đâu, lâu lâu không thấy đâu, chắc là đi lấy lập gia đình rồi. Ngày đấy thì nó phải mạnh đi làm, nó không đi học tiếp nữa mà đi làm. Đó, đồ chúng sinh đâu có phải là đến một cái là đủ muôn được, để xem xét căn cơ nhân duyên hay chưa. Còn rất nhiều những cái trường hợp như thế. Và bây giờ có những trường hợp đến thầy, thầy bảo đi xuống gặp Bác Kính hoặc là gặp Bác Hạnh. Thầy bảo xuống gặp Bác Kính, gặp Bác Hạnh không phải là do công năng của Bác Kính và Bác Hạnh làm được việc đó, mà thầy bảo xuống đó có nghĩa là gì, lấy cái phương tiện của các sư bác để làm. Thầy chỉ là người gia trì, người chứng minh, người gia trì cầu nguyện Đức Phật làm gia hộ cho điều đó. Năm 2009 ở trên chùa Đảng Viên thầy mới đi nhận ở đó. 4 năm cháu nó đi vào ngày 27 Tết mình dâng cái lễ lên để cúng Phật ở cái đồng Quan Âm đấy. 4 năm cháu ở dưới người Giao ấy, để Tăng Châu nó đi vào nó trộm hết cái lễ lên nó ra nó ăn với nhau. Chưa cúng Phật nó ăn rồi, nhưng mà cúng Phật lấy ngày Tết, 27 Tết buổi sáng thì cúng, buổi chiều nó trộm ăn hết. Về không may đến tối lại thì cả 4 năm đứa đứa nào đứa đấy miệng sưng phù hết lên với nhau, cơm không ăn được, nước không uống được, ngủ không ngủ được, thế là khóc cả đêm không ăn không ngủ được. Đợi đến sáng hôm sau đi lên lễ lễ tạ, 4 năm người bà mẹ dắt con đi lễ sám hối. Thì thầy bảo là thầy bận quá, đang phải có việc công việc phải đi một bạn thôi, mà ở nhà cũng đi xuống cái xung động và bà nhận và lên là tụng kinh và sám hối cho. Thì bảo như vậy cái tâm của mình là không hồi hướng, không ra gì cho các cháu, vì mình là vẫn đi họp. Mà đi họp vào rồi thì các cháu đi học tâm đâu, để mà khi nó vừa bước lên cái cổng chùa thì mình đã ngồi lên xe rồi. Nó khóc nó kêu thì mình đã ngồi một tòa bàn rồi, bảo thôi bảo bà Nhật mà làm lễ cho. Bà Nhật xuống làm lễ cho cả buổi sáng, tụng kinh sám hối, kêu cầu cho cả buổi sáng. Đánh cả đài âm dương xem ngài đã đã tha cho chưa. Đánh ngày ở Tâm Dương thì đánh lên 3 lần thì bảo ngày tha cho rồi, mà tôi mới về đi khỏi rồi. Thế về đến tối lại nó lại đâu vào đấy. 11:45 đêm thì cái ông trưởng thôn của cái con đường nhất, con đứa con trai nó đi ở trên chân núi Cẩn Viên, ngoài điện xin số điện thoại thì gọi cho thầy mà không thể cứu con của con đấy. Các cháu nó như thế chán đến lễ nhưng mà thầy còn phải đi bắn. Thế thầy bảo bà nhận lễ cho cả buổi sáng thì bà chưa khỏi à? Thế bảo nó khỏi có một tí cái buổi trưa đến buổi chiều thôi, đến tối lại mặt trời cả mấy đứa nó lại bị với nhau trở lại. Giờ nó còn không ăn không uống không ngủ được, khóc cả đêm đi. Thầy quan thì hiểu không? 11:45 rồi thì còn cái lễ phản ứng sát rồi. Thôi nghe thấy ừ được rồi thì cứ bình tĩnh, có gì thì đến đến nữa thì lấy trong. Tắt điện thoại một cái mình ngồi dậy thôi, đang nằm tôi ngồi dậy chắp tay trang nghiêm với khấn với Đức Quan Âm thôi. Các con nó lại còn nhỏ còn dại, nó không biết đâu là tội không nhân quả, nó đã thoát giải như vậy nay các cháu nó biết ăn năn hối cải, gia đình chúng ta lên tận nơi để ăn năn hối cải và xin hộ pháp thiên thần các ngài gì, các ngài ban hỷ tha cho các cháu lắm, không có nỗi sợ lần sau nó không dám đến chùa nữa. Các ngài ban hỷ thì cho các cháu nó khỏe mạnh, ngủ ngon thì ngày mai nó khỏe. Đến sáng hôm sau các trưởng thôn cũng gọi điện nó bảo đúng là chúng con không thể tin tưởng được, tin được là thật ác nó được màu nhiều như thế. Điện cho thầy xong thầy bảo tôi cứ ngủ đi, thế là mai là khỏe. Thế mà nó ngủ mạnh đến sáng, thế hỏi có đau không? Bảo không. Nói thử xem nào, nó nói bình thường. Đưa nước cho nó uống mà đau không? Không đau nữa. Nó thật ác đấy các quý vị. Cho nên đấy, có những cái trường hợp cần độ thì sẽ độ, độ không cần phải đi tới nơi, không cần phải tự mình làm, mà chỉ phương tiện muốn cho thì có những lúc thầy cũng phương tiện cho các đệ tử của thầy biết làm những việc đó, để sau này một lúc nào đó thầy không còn ở trên thế gian này nữa thì các bác các đệ tử của thầy cũng làm được việc đó. Cho nên bây giờ các vị thấy đa số đến giàu nghèo bệnh tật ma quỷ tôi cứ bảo xuống gặp các bác, gặp các bác không giải quyết được thì tự mình phải làm, giải quyết được rồi thì thôi xong rồi, mình ra chỉ các bác nó làm được bằng công đức và lực tu của các bác nó làm được rồi thì càng tốt. Đấy chính là độ người có duyên, tạo duyên cho người hóa độ người ta. Đó thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ đây thôi, ngày mai chúng ta lại hoàn tiếp, và chiều nay thì chúng ta lại lấy những bánh xanh trong cái tuần kỷ niệm ngày đản sinh liên quan thiên bồ tát này, và chúng ta lấy những bánh xanh chiều nay. Các vị nào lấy những bánh xanh thì đi xuống báo cơm thì nhà bếp làm cơm, chúng ta ở lại lấy những bánh xanh, lấy bánh xanh cho từ giờ cho đến hôm 24 mọi người đi thắp hội thì chúng ta mới nghỉ 24 âm lịch. Cầu đức quan âm gia hộ cho mọi người có đủ sức khỏe để hôm nay chúng ta còn làm pháp hội. Làm pháp hội lần này là rất là nặng, không phải đơn giản đâu, vì chúng ta lần đầu tiên làm trong nội thành và cũng là lần đầu tiên chúng ta làm ở bên cạnh một cái nghĩa trang lớn. Mỗi một ngày chôn và thiêu không biết là mấy trăm người, có ngày đến 500-600 người chôn và thiêu những ngày cao điểm. Cho nên rất nhiều những quan hồn phản phất ở quanh khu vực nghĩa trang đấy. Cho nên pháp hội này chúng ta đến đó làm là không biết là cơ man nào, không biết là bao nhiêu các sinh linh, các quan hồn ở quanh khu vực đó đến để tham dự. Vì vậy chúng ta cần phải có cái nội lực, có cái sức khỏe. Cho nên thầy quan để cho chúng ta lên mỗi bánh xanh để cầu cho quan âm gia hộ cho tất cả đại chúng tăng ni Phật tử tham dự pháp hội, chúng ta phải khỏe thì chúng ta mới chiến đấu được, mới hoàn thành được cái nhiệm vụ của pháp hội đó. Cho nên chúng ta nghỉ tất cả vấn đề làm cái hồn lớn.
More.